Chào bác sĩ Đích, là chuyên gia của chuyên mục giải đáp y học thường thức. Ngày hôm nay xin chào bác sĩ Đích.
Dạ, chào anh Tân Trường, xin kính chào quý vị thính giả.
Cảm ơn bác sĩ, là trong hai bài nói chuyện trước thì bác sĩ đã nói về cái chứng tiểu đường, một cái bệnh mà ngày càng nhiều người mắc phải nhưng lại rất là khó trị. Thì hôm nay xin bác sĩ nói tiếp ạ.
Vâng, chúng ta đã nói về tiểu đường như quý vị có thể nhớ. Chúng ta cũng nói rằng nó là bệnh khó trị, thực tình là nó là bệnh chữa được, nhưng nó công phu thôi, chứ không phải là không chữa được. Tuy nhiên là công phu và khó là bởi vì nó gồm cái cơ bản là thay đổi cách sinh hoạt, mà thay đổi cách sinh hoạt là khó, rồi sau đó là vấn đề dùng thuốc. Dùng thuốc là cái bước tiếp theo, nhưng mà dù thế nào đi nữa, nó cũng vẫn dựa trên cái nền tảng là một cái cách sinh hoạt hợp với người có tiểu đường.
Thưa bác sĩ, có phải như vậy là bệnh tiểu đường không có thể chữa được bằng thuốc không thôi hả thưa bác sĩ?
Vâng, đúng là tất nhiên là không thể chữa được bằng, không thể chữa được tốt nếu chỉ dùng thuốc không mà thôi. Vì cái cơ bản của đó là một cách từ việc ăn uống, vận động vân vân. Rồi đến nói xa hơn nữa, nó là chữa được nhưng mà không chữa khỏi được. Nó là một cái cố gắng lâu dài, vì đó mà chúng ta nói rằng nó là một bệnh khó trị.
Thưa bác sĩ, như vậy thì cái nguyên nhân mà dẫn đến bệnh tiểu đường là gì? Mà tại sao có người bệnh tiểu đường thì, và có người thì là không bị ạ?
Vâng, bệnh tiểu đường cho đến bây giờ thì chúng ta cũng không biết rõ hẳn. Thực ra thì có hai loại tiểu đường. Chúng ta phải nói cho nó rõ là ở điểm này, là vì nó là một bệnh. Thứ nhất, có bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2. Bệnh tiểu đường loại 1 nó xảy ra thường là ở những người trẻ do vì một lý do nào đó, thực ra là vì do một cơ chế miễn dịch, có thể là do dị nhiễm siêu vi vân vân, họ làm sao đó làm ra cái kháng thể chống lại cái bộ phận làm ra cái insulin của họ, do đó thì họ cần phải có insulin để sống. Cái nhóm tiểu đường thứ hai là cái nhóm phổ biến. 9/10 của những người tiểu đường là bị cái tiểu đường thuộc loại 2, trong nước gọi là type 2. Chủ yếu họ kháng với insulin, nghĩa là họ có insulin nhưng không dùng được insulin một cách bình thường như là những người khác. Do đó, cái insulin của họ có mà không có hữu hiệu, nên là đường của họ nó tăng lên. Chúng ta chưa biết được cách nào để tác động trên cái nguyên nhân gây ra cái bệnh tiểu đường loại 2 này, là bởi vì nó là một cái nguyên nhân di truyền, tuy rằng nó có một phần là yếu tố của môi trường. Do vậy mà tiểu đường là một bệnh chữa được nhưng không chữa khỏi hẳn được, và do đó là một cái sự cần một sự điều trị lâu dài, nói cách khác là suốt đời.
Như vậy thì thưa bác sĩ, thì thuốc chữa tiểu đường có thể là insulin hoặc không phải là insulin ạ?
Vâng, đúng. Chúng ta nói lại một chút, rồi là như là chúng ta đã có lần nói rằng trong cơ thể chúng ta có hai hệ thống, một hệ thống làm giảm chất đường, một hệ thống làm tăng chất đường. Nếu hai hệ thống này hoạt động điều hòa thì chúng ta sống bình thường. Cái hệ thống làm giảm chất đường là gồm nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là insulin. Insulin là một chất nội tiết tố do một bộ phận của cơ thể tiết ra. Cái bộ phận nó về chuyên môn gọi là những tế bào beta ở trong cái tụy tạng. Tụy tạng mà bà con trong Nam còn gọi là lá mía, thì mỗi người gọi một tên khác nhau. Y khoa chính thức thì gọi nó là tụy tạng. Tụy tạng là một bộ phận nằm ở trong bụng, ở dưới và sau bao tử. Nó có hai nhiệm vụ, một là nhiệm vụ nội tiết, hai là nhiệm vụ ngoại tiết. Ngoại tiết là tiết ra những cái chất để làm tiêu đồ ăn ở trong ruột, và cái nhiệm vụ nội tiết là do những tế bào gọi là tế bào beta nó tiết ra chất gọi là insulin. Insulin là một chất nội tiết tố, nó giúp cho chúng ta sử dụng chất đường. Chúng ta như là lần trước chúng tôi có nói và so sánh một cách thô sơ là con người giống như một cái máy. Chúng ta cần nhiên liệu để sống, và chúng ta sống là liên tục. Chúng ta có so sánh với một cái xe. Cái xe thì có thể chạy và ngừng. Chúng ta sống liên tục, lúc nào cũng sống, nó là cần có năng lượng liên tục 24/7. Do đó thì chúng ta có một khối lượng, một cái nồng độ insulin nào đó nhất định ở trong máu để giúp cho sự hoạt động của cơ thể. Khi chúng ta ăn vô, chúng ta không thể ăn liên tục, chúng ta ăn từng bữa. Khi chúng ta ăn thì đem cái lượng năng lượng, đem cái nhiên liệu vào trong cơ thể, và cơ thể sẽ đáp ứng bằng cách tiết ra nhiều insulin để dùng cái năng lượng đó, dùng cái khối năng lượng mới được cho vào đó. Thế insulin tác động bằng cách là giúp cho những chất đường, đem chất đường vào trong các tế bào, các loại tế bào, để các tế bào lấy cái năng lượng để sống, để hoạt động. Nhưng mà cái chất đường đó của bữa ăn nó nhiều, nên chúng ta lại có thể tồn trữ cái năng lượng đó ở trong các tế bào của gan, cụ thể là chuyển hóa cái đường thành một cái chất mà đem lại, để lại ở trong gan, để cho khi nào mà chúng ta cần thì sẽ huy động, sẽ lấy cái lượng chất đường ở trong gan ra để sử dụng. Thì đó là cơ bản của cái vấn đề tiểu đường. Tuy nhiên là ngày nay chúng ta biết nhiều hơn về tiểu đường, nó có nhiều những cơ chế phức tạp hơn nữa. Thành ra insulin bao giờ cũng là chất chủ yếu để điều trị tiểu đường, và có thể dùng bất cứ lúc nào cho tiểu đường loại 1 cũng như là loại 2. Tất nhiên là không ai muốn dùng insulin, không ai muốn chích ngay, không ai thích chích mỗi ngày. Tuy nhiên là có khi phải chích như vậy. Thành ra có những thuốc tác động bằng những cơ chế khác nữa để giúp cho cơ thể của người tiểu đường loại 2 sử dụng được cái chất đường tốt hơn để có thể sống gần như bình thường. Vậy ra thuốc tiểu đường có thể là thuốc chích insulin, và cũng có gồm cả những cái thuốc uống không phải là insulin nữa.
Những cái thuốc uống không phải là insulin là những thuốc nào, bác sĩ có thể đưa ra một số cái tên?
Đối với tiểu đường loại 2 đó, là đa số trường hợp tiểu đường là loại 2. Và thường, trước đây thì thường xảy ra ở người trung niên hay gọi là người có tuổi. Bây giờ thì dần dần cái đời sống nó khác đi, kinh tế phát triển, cuộc sống khác, cách sinh hoạt khác, nên là người ta mập hơn, và chúng ta có thể thấy tiểu đường loại 2 những người trẻ, thậm chí là cả những cháu của vị thành niên nữa. Điều này có thể làm cho nhiều người ngạc nhiên. Thế thành ra là mà chúng ta lại biết nhiều hơn về cơ chế của tiểu đường, nên là có thể dùng những thuốc viên để uống trong những trường hợp mà thích hợp. Thành ra cái chất đầu tiên mà đã được phổ biến và được thí nghiệm là một loại thuốc, cái tên nó là metformin. Ở các giới chuyên môn thì vẫn coi đây là cái thuốc đầu tiên để dùng. Tất nhiên là bây giờ có được đến 9 loại thuốc để chữa tiểu đường. Trong quả thực là trong 10-15 năm trở lại đây có nhiều tiến bộ đáng kể, và chúng ta đã có nhiều thuốc để chữa tiểu đường hơn. Và cụ thể là những thuốc là dùng để uống, nó tiện cho nhiều người. Ngoài cái nhóm metformin là chất mà được coi là cái chất để lựa chọn đầu tiên, thì có những chất khác. Đây là cái nhóm thứ hai, là những cái thuốc mà thuộc cái loại sâu xa. Chúng tôi không kể tên là gì. Ở Việt Nam thì hay dùng cái một loại tôi thấy là phổ biến, là cái loại thương mại bán dưới cái tên là Diamicon. Ở Mỹ thì cũng có những chất tương tự như vậy. Thì cái nhóm thứ hai là nhóm thuộc cái nhóm sâu xa, thuốc sơn pha. Tiếp theo là một thứ thuốc khác, tên thương mại đó là Actos. Tiếp theo là có những thuốc mới thuộc cái nhóm gọi là DPP-4, cụ thể như là Januvia và nhiều chất tương tự như vậy. Gần đây nhất thì có một chất nữa, những cái chất mà chúng tôi vừa kể, chất cái thuốc mà thuộc loại sơn pha drug, nó có tính chất là tăng cường cái sự tiết insulin của cái tế bào beta mà chúng ta vừa nói đến. Cái chất thứ nhất mà chúng ta nói là metformin, nó giúp cho chúng ta dùng cái insulin nó tốt hơn, và nó giúp cho ngăn chặn cái sự tiết ra chất đường từ gan. Chúng ta đi hơi sâu một tí. Cái nhóm mà DPP-4 đó, nó cũng tác động bằng một cơ chế sinh học để giúp cho chúng ta sử dụng chất đường, cho các tế bào sử dụng chất đường tốt hơn. Cái nhóm mới có tính chất là ức chế cái sự tái hấp thu, tính này có vẻ chưa thôi, đường từ nước tiểu vào trong máu, nghĩa là đường trong máu cao quá một cái ngưỡng nào đó được thải ra trong nước tiểu. Thông thường thì đường có thể được tái hấp thu vào trong máu trở lại. Cái chất mới này nó cản trở cái sự tái hấp thu đó, do đó cái khối lượng đường trong máu, đường trong nước tiểu cao sẽ được thải ra ngoài. Vậy cái thuốc mới để giúp chúng ta thải bớt chất đường ra, và nó có nghĩa là có cái lợi là nó làm cho người ta không lên cân và làm cho có thể làm cho hạ huyết áp một chút. Cái chất metformin nó không làm cho người ta lên cân. Những thuốc thuộc nhóm sofa làm cho người ta lên cân và có thể là làm cho đường xuống quá thấp. Nếu người bị bệnh tiểu đường uống nhiều cái loại thuốc, nhiều loại sofa đó mà lại không bỏ bữa ăn hoặc không ăn đều, không ăn giống nhau, thì đường có thể cao hoặc thấp và có khi là thấp. Thuốc chế khác nó cũng có tự mục đích là giúp cho sự sử dụng insulin của cơ thể.
Vâng, thưa bác sĩ, là trong các cái giải thích của bác sĩ đó thì là cái điều trị này là hạ đường ở trong máu xuống. Nhưng mà xuống đến bao nhiêu thì vừa, mà bao nhiêu thì như bác sĩ vừa nói là quá thấp à?
Vâng, đây là một vấn đề khó và tế nhị. Chúng ta phải nói rằng là thiên nhiên là hoàn hảo nhất. Chúng ta sống là nhờ có sự quân bình, nhờ có sự hài hòa của các cái yếu tố tác động qua lại với nhau trong cơ thể. Người bị bệnh, tức là người bị rối loạn cái những cái cơ chế đó, nghĩa là người đó không được sống như bình thường, mất cái tự do về dinh dưỡng như chúng ta có nói lần trước, thì chúng ta dùng những cái phương pháp của con người làm ra để can thiệp vào những cái tự nhiên. Nên đó là một điểm khó. Tôi sẽ nói lại rằng thiên nhiên là hoàn hảo, là tốt nhất. Đây chúng ta làm một cái việc nhân tạo, chúng ta can thiệp vô, mà đời sống thì thay đổi. Chúng ta ăn như là chúng ta đã có nói, chúng ta đâu ăn liên tục, ngày thì ăn nhiều, ngày thì ăn ít. Thành ra cái thuốc chúng ta can thiệp vô nên phải làm thế nào để cho nó phù hợp với lại những cái thay đổi trong hàng ngày của người bị bệnh tiểu đường. Rồi trước chúng ta có so sánh cái thuốc, cái sự vận động và cái ăn, giống như là chúng ta đi cân, dùng cái cân bàn, một bên là thực phẩm, một bên là thuốc, hai bên phải tương xứng. Mà chúng ta cho vào một cái thuốc đã cho vô thì không lấy ra được, nên cần phải theo dõi cái đường một cách sát sao để làm sao tránh những cái thay đổi quá lớn đột ngột. Thì cái sợ của người chữa tiểu đường hay dùng thuốc tiểu đường, cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều quan tâm vào điều đó, là làm sao không đạt cho đường không xuống quá thấp. Chúng ta biết rằng tiểu đường của trong máu của người thường khi nhịn đói là 65 đến 99. Người có tiểu đường thì chúng ta cho một cái giới hạn rộng rãi một chút, chúng ta muốn là tiểu đường của người có tiểu đường nó xuống dưới 125, nó không xuống quá 70. Do đó thì người để theo dõi thì người tiểu đường phải tự có thể bệnh ngày nay có thể tự thử máu ở nhà được, bằng cách là dùng một dụng cụ tự động lấy một giọt máu nhỏ vào một cái giấy, một cái phương tiện để xét nghiệm, thì có thể cho cái số đường trong máu của cái lúc đó được. Thì đó là một cách mà tôi cũng hơi phiền toái một chút, nhưng nó thực tế và cho nó có tính chất an toàn. Nếu người bệnh cẩn thận làm đúng và chịu khó thử mỗi ngày thì có thể biết được cái đường của mình, và căn cứ vào đó rút kinh nghiệm về cái gan. Nếu nó cao quá thì báo cho bác sĩ, nếu nó thấp quá thì đã được cách chỉ dẫn để ăn thêm và sửa đổi cách ăn và dùng thuốc để cho nó phù hợp. Định kỳ thì người bệnh có thể là đến văn phòng bác sĩ lấy máu rồi đi phòng thí nghiệm để thử một cách khác để đo lường cái khối lượng, một cái xét nghiệm khác phản ánh cái tình trạng của cái đường trong máu trong 100 đến 120 ngày trở về trước, nó coi như là một con số trung bình. Rồi hay so sánh như là chúng ta ngày xưa đi học thì làm bài, ngày thì làm tốt, ngày làm xấu, ngày được điểm cao, ngày được điểm thấp. Nhưng mà nhìn chung lại cuối năm, tính lấy cái số trung bình, số điểm trung bình và coi đến một số nào đó thì là đạt. Thì cái đường đó chúng ta gọi nó là đường A1C, nó cái tiêu chuẩn muốn đạt là 7%. Thì căn cứ vào cái đường A1C đó mà người thầy thuốc có thể điều chỉnh cái cách ăn uống, sinh hoạt và dùng thuốc của người bệnh, thì đó là cách khác để mà theo dõi, để đảm bảo cho cái sự điều trị được đạt kết quả.
Thưa bác sĩ, thì các cái biến chứng của bệnh tiểu đường là gì ạ?
Vâng, cái tất cả cái sự điều trị là muốn giữ cho đường nó bình thường, không phải là bình thường hẳn mà gần bình thường, càng gần với bình thường thì càng tốt. Vì chúng ta khó mà đạt được cái sự bình thường, bởi vì tôi so sánh giống như là người đi dây thôi. Nếu chúng ta nghiêng một chút về bên trái thì té về bên trái, và nghiêng một chút bên phải thì có thể ngã bên phải. Thế nên là đó là cái khó của người tiểu đường. Mục đích là để ngừa các biến chứng, bởi vì đường cao là không có lợi. Đường cao tác động trên mạch máu, thành ra tiểu đường là một bệnh của mạch máu. Tiểu đường được coi như là tương đương với một bệnh tim mạch. Tiểu đường lâu ngày, chưa là trong quá khứ đã xảy ra. Ngày xưa nếu tiểu đường chữa không tốt thì sau 15 năm sẽ có những biến chứng, như là cụ thể là những biến chứng ở các mạch máu nhỏ và mạch máu lớn. Những mạch máu nhỏ như là mạch máu ở mắt, làm cho người bệnh trước đây là bị mù mắt, hoặc là suy thận, làm cho cái sự làm việc thải các chất bã của thận nó giảm đi. Người bệnh vô tình, người suy thận như là bị ngộ độc bởi các cái chất bã trong cuộc sinh hoạt của họ. Họ bị những biến chứng của các mạch máu lớn như là bị cao huyết áp, bị tắc những mạch máu, tắc mạch máu ở ngoại biên như mạch máu ở chân, mạch máu ở cổ, và tắc cả mạch máu ở tim, làm cho đau tim, bị dồi máu cơ tim, bị suy tim, và có thể bị tắc mạch máu ở não, làm bị tai biến mạch máu não, làm cho bị liệt hoặc là bị tử vong. Thế nên là tiểu đường là một bệnh đáng sợ, là một bệnh không tốt, là một bệnh lâu dài. Nếu chữa không đúng, không tốt, sẽ gây ra cái biến chứng, những điều đó không tránh được. Cụ thể lấy một thí dụ để chúng ta biết là hiện nay ở Mỹ chẳng hạn, một nửa số người đang phải lọc thận là do bị tiểu đường. Nên tất cả cái cố gắng trong của y khoa là làm sao giữ chất đường càng gần với bình thường càng tốt, để ngừa các biến chứng, khiến cho nó ít xảy ra, chậm xảy ra, nếu được tốt nữa là không xảy ra.
Vâng, thưa bác sĩ, các cái biện pháp để phòng ngừa bệnh tiểu đường là gì ạ?
Đó là một câu hỏi rất là đáng đáng. Chúng ta đang đứng trước, trên thế giới thì bệnh tiểu đường tăng. Trước đây thì nó tăng ở những nước đã phát triển, những nước nói cái khác là những nước giàu. Ngày nay thì nó tăng khắp nơi trên thế giới, từ Âu Châu đến Á Châu, Phi Châu, nó đều tăng cả. Ở Mỹ thì tiểu đường bây giờ gần như là gần đến 10% dân chúng là có tiểu đường, hoặc là ít nhất là cũng có tiền tiểu đường nữa. Người ta thấy như vậy, một phần, có lẽ một phần chính tất nhiên là do kinh tế phát triển, cuộc sống khác đi, người ta giàu có hơn, ăn nhiều hơn, đi lại ít hơn, đi đâu ở Mỹ, đi đâu là đi có xe hơi hết, không có đi bộ, lên cầu thang không có ai lên, ít người lên cầu thang nữa mà đều đi thang máy rồi. Nên cuộc sống khác đi, chủ yếu là người ta mập hơn. Người ở Mỹ đến 30% trẻ em mập, và người ta đang lo sợ rằng tất nhiên là những trẻ em mập sẽ trở thành những người lớn mập, và mập là một cái yếu tố của môi trường do chúng ta làm ra, nó khiến cho người ta bị tiểu đường hơn. Cái ngăn ngừa để tác động vào cái yếu tố di truyền thì chúng ta cho đến nay thì chưa làm gì được, nhưng mà chúng ta làm được là cái cách sinh hoạt. Thành ra là làm sao hạn chế, giảm bớt cái số người bị mập, hoặc là làm sao để cho người ta không mập. Muốn như vậy thì chúng ta phải hoạt động nhiều hơn, tập luyện và ăn đúng, tức là ăn bớt những chất bột và đường, và tập thể thao, giữ cân nặng ở mức độ lý tưởng, không làm những việc khác như không hút thuốc lá, không uống rượu, vân vân. Trong thế chúng tôi thấy rằng là đối với Việt Nam chúng ta thì người Việt Nam có cái khả năng bị tiểu đường nhiều hơn những nhiều người khác, và chúng ta lại là ăn gạo và chúng ta là nước sản xuất lúa gạo, thì tôi nghĩ rằng tôi chỉ nghĩ thôi là chúng ta làm sao hạn chế bớt cái việc xay gạo quá trắng để cho nó còn lại những cái chất xơ để giảm cái y khoa gọi là chỉ số đường huyết của gạo. Chỉ số đường huyết của gạo Việt Nam là cao nhất thế giới. Đó là một cách. Cái thứ hai là tôi chỉ nghĩ làm sao chúng ta có thể nghiên cứu để tìm ra một cái loại giống lúa khác nó có cái chỉ số đường huyết thấp hơn. Thì đó là nói chung. Tóm lại thì bệnh tiểu đường như ta biết là bệnh mỗi ngày một tăng trên thế giới. Và ở Mỹ thì nó để tăng đến một mức độ coi như là một bệnh dịch. Người Việt Nam thì chúng ta biết có khả năng tiểu đường hơn và với dự kiến là sẽ mỗi ngày một tăng hơn. Do đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phổ biến những cái kiến thức y khoa, khuyến khích cách sống lành mạnh, ngừa chứng mập vì và tạo điều kiện để cho người tiểu đường có thể điều trị tốt. Bởi vì sự điều trị tiểu đường rất là tốn kém mà nhiều người cá nhân không có cung ứng nổi, bởi vì cái giá thuốc rất là đắt. Nếu có một cái phương pháp nào, biện pháp thương lượng hay là làm sao để các hãng thuốc giảm cái giá thuốc thì nó giúp cho người ta có khả năng chữa được tiểu đường tốt hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích đã có các bài nói chuyện về cái chứng bệnh tiểu đường, một cái bệnh mà đang ngày càng tăng trên thế giới và lại rất là khó điều trị dứt được. Cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị khán giả.